Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Khánh Bình, Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 27 tháng 6, 2016. Trung Quốc dọa kéo tàu quân sự Philippines ra khỏi bãi cỏ mây trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Brexit, Pháp và Đức mâu thuẫn về lịch trình Anh Quốc đi ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Phong trào cực tả Podemos của Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu bối rối, tìm phương án đối phó với hậu quả Brexit. Kính thưa quý vị, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vào ngày hôm nay đã đưa ra nhận định là quân đội nước này hoàn toàn có khả năng kéo tàu quân sự của Philippines ra khỏi vùng có tranh chấp ở Biển Đông, thế nhưng vì sự ổn định chung, Trung Quốc sẽ kiên nhẫn và giữ thái độ kiềm chế. Tuy vậy, sự kiên nhẫn đó cũng có giới hạn. Trích lại tin từ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tờ South China Morning Post ấn bản tại Hồng Kông nhắc lại là từ năm 1999, Philippines đã cố tình điều một chiếc tàu dì xét đến mắc cạn trên bãi cỏ mây, tức là Second Thomas Shoal thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Manila coi đấy là một căn cứ quân sự của Philippines trong vùng. Hơn một chục lính được điều tới hoạt động một cách thường trực trên tàu. Đây là một chiếc tàu chở dầu cũ của Hoa Kỳ, Philippines đã mua lại. Năm ngoái, hải quân nước này đã vượt qua vòng kiểm soát của tàu tuần duyên Trung Quốc để chuyển vật liệu tới gia cố chiếc tàu nói trên. Nhân dân Nhật báo đưa ra nhận định vừa nêu trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Thường trực Quốc tế La Hay chuẩn bị ra phán quyết về vụ Manila kiện Bắc Kinh lấn chiếm Biển Đông. Báo Nhân dân của Trung Quốc nhấn mạnh là nước này quyết tâm và thừa sức bảo vệ từng tấc đất thuộc chủ quyền lãnh thổ và Bắc Kinh sẽ không chấp nhận phán quyết của Tòa án La Hay. Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông như trên, thì Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 để thắt chặt quan hệ song phương.
Theo Reuters, chuyến đi Việt Nam của nhân vật cấp trên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc diễn ra vào lúc Bắc Kinh tung chiến dịch làm mất uy tín của Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay, cũng như phán quyết về đơn kiện Manila tố Trung Quốc lấn chiếm biển đảo ở Biển Đông. Tại Hà Nội, ông Dương Khiết Trì đồng chủ tọa Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và tránh xung khắc giữa hai nước. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết quan hệ hai bên tiếp tục phát triển tốt, tuy còn một số vấn đề cần phải giải quyết, theo bản tin của Reuters từ Hà Nội. Giới phân tích không tin là ông Dương Khiết Trì sẽ được Việt Nam lắng nghe vì Hà Nội đã mất tin tưởng ở Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, Việt Nam thân thiết hơn với Philippines, lên án các hành động củng cố bãi đá thành căn cứ quân sự. Một chuyên gia Việt Nam tư vấn của chính phủ được Reuters trích dẫn cho là Việt Nam không thỏa hiệp với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Tại Philippines, vài ngày trước khi chính thức nhậm chức, Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte lại gây chú ý khi ông chỉ trích các nhà vận động nhân quyền là ngu xuẩn và khẳng định lại là ông chủ trương tái lập án tử hình.
Theo AFP, ông Duterte có một bài diễn thuyết dài ở quê nhà Davao, phát họa tầm nhìn của mình cho Philippines khi ông chính thức nhậm chức vào thứ năm này. Trong bài diễn thuyết, ông Duterte trích dẫn chỉ trích của các nhóm nhân quyền và các dân biểu đối lập về vấn đề lệnh giới nghiêm vào tối muộn đối với trẻ em và việc tái lập lại án tử hình. Ông nói, xin trích, các nhóm nhân quyền, các dân biểu, các vị thật ngu xuẩn, hết lời trích. Về việc tái lập lại án tử hình, ông Duterte cho biết ông tin tưởng vào sự trừng phạt khi ai đó giết người, cưỡng hiếp, người đó phải chết, người đó phải đền tội. Án tử hình đã được bỏ ở Philippines từ tháng 6 năm 2006. Trong lúc tranh cử, Tổng thống tân cử hứa sẽ tử hình khoảng 10.000 người. Từ khi thắng cử, ông còn hứa thưởng cho những cảnh sát giết được những người buôn ma túy, khuyến khích người dân giết hoặc bắt những người bị tình nghi. Các nhóm nhân quyền địa phương của quốc tế bày tỏ quan ngại về kế hoạch của tân tổng thống, lo sợ rằng sẽ bùng nổ những vụ giết người ngoài vòng pháp luật như đã xảy ra ở Davao.
Tại Bắc Á, Trung Quốc đồng ý đàm phán với Hồng Kông về vụ các chủ hiệu sách bị mất tích.
Theo lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh, thì ngày hôm nay, 27 tháng 6, ông nhận được thư trả lời của chính quyền Trung Quốc về một đòi hỏi mà ông gửi cho Bắc Kinh hồi tuần trước. Trung Quốc chấp nhận mở đối thoại về cơ chế thông báo hiện hành giữa Hoa Lục và Hồng Kông. Theo tinh thần cơ chế này có hiệu lực từ 10 năm nay, thì Trung Quốc phải thông báo rõ ràng với chính quyền Hồng Kông mỗi khi một công dân Hồng Kông bị bắt tại Hoa Lục. Công an Trung Quốc cho là cần phải cải tiến lối thông tin này và chấp thuận trao đổi về trường hợp ông Lâm Minh Cơ theo yêu cầu của lãnh đạo Lương Chấn Anh. Trong thư gửi chính quyền Trung Quốc, lãnh đạo Hồng Kông yêu cầu Bắc Kinh giải thích đã hành xử như thế nào trong trường hợp một công dân Hồng Kông phạm luật tại Trung Quốc, mật vụ qua lục hoạt động tại Hồng Kông có hay không, và trường hợp chủ nhân và nhân viên nhà xuất bản Mighty Current bị mất tích, nhưng sự thật họ bị giam ở Hoa Lục. Ngày 19 tháng 6 vừa rồi, ông Lâm Vinh Cơ, một trong 5 người mất tích, đã được tự do tạm trở về Hồng Kông. Ông tố cáo chế độ Trung Quốc đối xử thô bạo với ông như thời cách mạng văn hóa, đấu tố. Dân chúng địa phương xuống đường lên án Trung Quốc, và ngay sau đó lãnh đạo Lương Chấn Anh, tuy mang tiếng thân Bắc Kinh, đã viết thư chất vấn Hoa Lục.
Về thời sự châu Âu, ngày hôm nay Thủ tướng Đức Angela Merkel có hai buổi họp quan trọng để bàn về những bước kế tiếp cho Liên hiệp châu Âu một khi London chia tay với Bruxelles, sau khi tiếp kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu đại diện cho 28 nước thành viên ông Donald Tusk vào sáng nay. Đến chiều tối, bà Merkel tiếp riêng Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi để tìm một động lực mới cho Liên hiệp châu Âu trước thượng đỉnh vào ngày mai tổ chức tại Bruxelles. Về mặt chính thức thì Paris và Berlin hoàn toàn đồng ý về những bước kế tiếp sau khi cử tri Anh bỏ phiếu để ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Nhưng nhìn từ Berlin, thông tín viên của đài RFI Pascal Thibault cho rằng đấy chỉ là một sự đồng thuận bề ngoài, trục Pháp Đức trong đại gia đình châu Âu không vững chắc như mong đợi.
Les interrogations sont toutefois de mise à quelques heures d'une rencontre à trois à Berlin avec le Premier ministre italien Matteo Renzi.
Các câu hỏi đặt ra vài giờ trước cuộc gặp ba bên, trong đó có Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Trái với Paris, bà Angela Merkel không muốn gây áp lực buộc London nhanh chóng bắt đầu các cuộc thương lượng về Brexit. Thủ tướng Đức nghiêng về lập trường hòa giải trong quan hệ tương lai giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu để tránh đối xử thô bạo với một đồng minh truyền thống. Ở Paris, Roma hay nhiều nơi khác, có nhiều người muốn châu Âu đẩy mạnh hội nhập hơn. Bà Angela Merkel thì tỏ ra hoài nghi về những cải cách thể chế, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, vì điều này đòi hỏi phải có những chính sách chung khiến Berlin phải gánh vác cho những thành viên khác. Những chỉ trích ít nhiều công khai của Paris và Roma về chính sách thắt lưng buộc bụng của châu Âu mà đại diện là bà Angela Merkel ít có cơ may được Thủ tướng Đức lắng nghe. Thỏa thuận toàn diện Pháp-Đức mà nhóm thân cận của ông François Hollande tự đưa ra cũng không làm người ta quên rằng chính bà Angela Merkel đã mời ông Renzi đến họp vào tối nay. Berlin hoài nghi về tác động của các sáng kiến Pháp-Đức trong khi Pháp là một đối tác đang suy yếu.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Một trong những hậu quả của việc đa số dân Anh đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu là các hành vi kỳ thị người ngoại quốc ở Anh gia tăng. Cộng đồng người Ba Lan đặc biệt là mục tiêu tấn công, đặc phái viên đài RFI Beatrice Leveille từ London gửi về bài tường thuật.
Des graffitis racistes sur la façade du centre culturel polonais de Hammersmith.
Trung tâm văn hóa Ba Lan tại Hammersmith, phía tây thủ đô London, bị người ta vẽ graffiti với nội dung kỳ thị. Những tấm thiệp được viết bằng hai thứ tiếng Anh và Ba Lan được gửi đến hộp thư của nhiều gia đình có nội dung thóa mạ người Ba Lan sống ở London. Họ bị gọi là loài sâu bọ và được khuyên là nên cuốn gói ra đi khỏi nước Anh. Có những đứa trẻ đi học về, nước mắt lưng tròng vì bị bạn bè chế nhạo hay hù dọa là chúng và gia đình sắp phải đưa vào trại tập trung. Một phụ huynh kể lại, đứa con trai 11 tuổi của ông ta bị bạn bè hỏi thẳng là bao giờ nó phải trở về Ba Lan sinh sống. Hơn 100 sự cố đã được ghi nhận trên các trang mạng xã hội trong những ngày qua, sau khi dân Anh nói không với Liên hiệp châu Âu. Cộng đồng người Ba Lan chờ đợi là chính quyền mạnh mẽ lên án các hành vi mang tính kỳ thị như vậy. Ngoài đường phố, nhiều phụ nữ trùm khăn theo truyền thống của đạo Hồi bị sách nhiễu. Một thiếu nữ Hồi giáo chúng tôi gặp trên đường Charlotte Street lo ngại rằng rồi đây sẽ có nhiều sự thay đổi đối với nước Anh và sẽ có cả những hành vi quá chớn. Theo cô, cử tri Anh đã bỏ phiếu để bày tỏ nguyện vọng nên đi hay ở lại châu Âu và họ đã lường trước được các tác động của sự lựa chọn đó. Cảnh sát Anh cho mở điều tra về những sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra trong năm ngày qua, nhưng các nhà lãnh đạo của cả cánh bảo thủ lẫn bên công đảng đều chưa có phản ứng gì. Phải nói là công đảng đang ở bên bờ vực thẳm sau kết quả trưng cầu dân ý vừa qua.
Beatrice Leveillé, Londres, RFI.
Ngành tài chính và kinh tế thế giới vẫn còn choáng váng sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh vừa qua. 5 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý mà phe ủng hộ Brexit đã thắng thế, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne trấn an thế giới là nước Anh sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống, trong lúc mà 25% các doanh nghiệp của Anh ngưng tuyển dụng nhân viên, thì đồng bảng Anh tiếp tục mất giá, thị trường tài chính thế giới bất ổn. Vào giữa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán tại các thị trường châu Âu mất giá thêm 2%, đồng bảng Anh rơi xuống mức thấp nhất kể từ 30 năm nay so với đô la, và như vậy là đã mất giá 12% so với đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ trong 5 ngày vừa qua. Về phần các doanh nghiệp Anh thì họ vẫn rất bi quan trước viễn cảnh London chia tay với Brussels. Một cuộc thăm dò do Viện IOD thực hiện cho thấy là có tới 24% các hãng ở bên kia bờ biển Manche tạm ngưng tuyển dụng nhân viên, và có tới hơn 20% những người được hỏi tính đến khả năng di rời cơ sở khỏi Vương quốc Anh. 64% các doanh nhân xứ này cho rằng Brexit là một kịch bản bất lợi cho kinh tế của Anh. Trước giờ thị trường tài chính London mở cửa vào sáng nay, Bộ trưởng Tài chính Osborne tuyên bố London sẽ tiến hành thủ tục để ra khỏi Liên hiệp châu Âu vào thời điểm thuận lợi. Về phần mình, cựu đô trưởng London, ông Boris Johnson, người chủ trương Brexit, sau nhiều ngày im lặng, sáng nay cũng tuyên bố cho dù phe đòi Brexit thắng thế, thế nhưng Anh Quốc vẫn là một phần của châu Âu và sẽ tăng cường các mối hợp tác với châu lục này. Còn nhìn sang Hoa Kỳ thì Brexit có lợi cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hay không? Hai cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất tại Mỹ cho thấy trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton vẫn dẫn đầu và có nhiều khả năng đắc cử Tổng thống hơn là nhà tỷ phú Donald Trump của bên Đảng Cộng Hòa. Nhưng nhiều nhà quan sát nêu lên câu hỏi liệu rằng kết quả trưng cầu dân ý vừa qua ở Anh Quốc có tạo cơ hội cho ông vua địa ốc này thu hẹp khoảng cách với bà Clinton hay chăng? Thông tin viên Jean-Louis Portet từ Washington tìm cách trả lời.
Donald Trump đã nhanh chóng hoan nghênh thắng lợi của phe Brexit và cho rằng những người Anh ủng hộ việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu và các cử tri Mỹ ủng hộ ông ta có nhiều điểm tương đồng là họ đều bực tức vì giới tinh hoa không biết đến các khó khăn kinh tế của người dân, thậm chí họ thù ghét dân nhập cư và đều có cảm giác là họ không còn là công dân của một cường quốc lớn. Vậy phải chăng thắng lợi của phe Brexit báo trước thắng lợi của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới? Theo nhật báo New York Times thì chớ có vội, vì có nhiều điểm khác biệt lớn giữa cử tri Anh Quốc và cử tri Mỹ. Tại Anh, người da trắng chiếm đa số, trong lúc tại Hoa Kỳ, người da màu chiếm 1/4 số cử tri và những người này rất ghét nhà tỷ phú địa ốc. Phe chống châu Âu ủng hộ Brexit đã giành thắng lợi qua phổ thông đầu phiếu, trong khi Tổng thống Mỹ được bầu bởi các đại cử tri, và theo hệ thống này thì phe Dân Chủ có lợi thế hơn phe Cộng Hòa. Những người ủng hộ Brexit bỏ phiếu chống lại một định chế Liên hiệp châu Âu Brussels, còn cử tri Mỹ bỏ phiếu chống hoặc ủng hộ một chính trị gia, và bà Clinton thì đã mất lòng dân hơn ông Trump, và như vậy bà có nhiều cơ may hơn. Tuy nhiên, theo các nhà bình luận, bà Clinton sẽ phạm sai lầm nếu đánh giá thấp suy nghĩ của một bộ phận dân Mỹ, nhất là tại các tiểu bang phát triển công nghiệp chống lại giới tinh hoa, trong đó có bà Clinton.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Còn tại Tây Ban Nha, phong trào Podemos thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua. 6 tháng sau thành công rực rỡ, phong trào cực tả Podemos của Tây Ban Nha đã thua đậm trong cuộc bầu cử quốc hội. Đảng bảo thủ của Thủ tướng mãn nhiệm Mariano Rajoy về đầu nhưng không giành được đa số tuyệt đối để lãnh đạo đất nước. Đảng PP, bình dân cánh hữu của ông Rajoy đã giành được 137 ghế ở Hạ viện, nhưng không hội đủ đa số tuyệt đối với 176 dân biểu để thành lập chính phủ. Theo các nhà quan sát, thì Thủ tướng mãn nhiệm Mariano Rajoy đã phải liên kết với Đảng Xã hội để thành lập chính phủ liên minh. Trong cuộc bầu cử hôm qua, Đảng Xã hội về thứ nhì với 85 dân biểu được bầu vào quốc hội mới, nhưng đáng chú ý hơn cả là thất bại nặng nề của phong trào dân sự Podemos, phong trào cực tả này. Như vậy là mất đi 3 điểm so với kỳ bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái. Chuyển sang phần thời sự Trung Đông, rạng sáng ngày hôm nay, 4 vụ tấn công tự sát đã xảy ra tại miền đông Liban sát với biên giới Syria, làm 5 người thiệt mạng, 15 người bị thương, kẻ khủng bố nhắm vào ngôi làng Ka của người Thiên Chúa giáo.
Loạt tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh thừa nhận là thủ phạm đánh bom tự sát ở vùng biên giới Vương quốc Jordani với Syria thứ ba tuần trước, làm 7 người chết và 13 người bị thương. Theo một nguồn tin quân sự, kẻ tấn công đầu tiên đã gõ cửa một ngôi nhà trong làng gần biên giới với Syria, sau đó kích nổ bom. Khi người dân tập trung cứu chữa những người bị thương thì 3 kẻ khác cho nổ bom tự sát.
Trật tự bóng đá châu Âu dường như đã trở lại định hình theo logic cũ. Ba đội ứng cử viên sáng giá của giải đã lần lượt vượt qua vòng 1/8 trong ngày thi đấu hôm qua, đầy ắp bàn thắng với 10 bàn, một kỷ lục từ đầu Euro đến nay. Sau khi bị dẫn trước quá sớm từ một quả penalty ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, chủ nhà Pháp với lối chơi sắc bén và tự tin đã kịp thời sửa sai. Tiền đạo Antoine Griezmann lập cú đúp trong vòng 3 phút ở hiệp 2, giúp Pháp giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Cộng hòa Ireland chơi rất rắn và không kém phần nguy hiểm trong nhiều pha phản công. Chiến thắng trước Ireland hôm qua cho thấy các cầu thủ Pháp có đủ nhiệt huyết và tâm lý vững vàng để lật ngược tình thế. Tuyển Pháp mới qua được cửa ải đầu tiên. Đối thủ của họ ở tứ kết sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu giữa Anh và Iceland tối nay. Đương kim vô địch thế giới Đức đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội, hạ Slovakia 3-0. Các bàn thắng do công của hậu vệ Jerome Boateng ở phút thứ 8, tiền đạo Mario Gomez ở phút thứ 43 và Julian Draxler ấn định tỷ số ở phút thứ 63, cho dù trước đó Mesut Ozil đã đá hỏng quả penalty để thủ môn của Slovakia là Kovacic chặn được. Đội tuyển Đức chờ kết quả trận tối nay giữa Tây Ban Nha và Ý để biết đối thủ của mình tại tứ kết. Những con quỷ đỏ đã thực sự tỉnh giấc sau hai trận đầu vòng bảng. Dàn sao của đội tuyển Bỉ hôm qua đều tỏa sáng thực sự và họ đã chút tới 4 bàn thắng vào đội tuyển Hungary. Đội bóng đang hừng hực khí thế sau vòng bảng thành công đến bất ngờ. Các bàn thắng của đội Bỉ lần lượt được Andrej Villarreal ghi ở phút thứ 10, Michy Batshuayi ở phút thứ 78, Hazard ở phút thứ 80 và Carrasco vào sân ở cuối trận đã ấn định chiến thắng cho Bỉ ở phút thứ 90+1. Ngày 1 tháng 7 tới, Bỉ sẽ gặp xứ Wales tại sân Lille. Tuy khởi đầu bị chỉ trích nhiều, nhưng đội tuyển Bỉ đã chứng tỏ hiệu suất thi đấu cao nhất giải cho đến lúc này với 8 bàn thắng được ghi trong 4 trận.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Âu bối rối tìm phương án đối phó với hậu quả Brexit.
Brussels và các thủ đô châu Âu vẫn còn choáng váng vì phe Brexit đã thắng cuộc trong cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc. Lần đầu tiên từ khi hình thành, Liên hiệp châu Âu phải đối phó với một thách thức. Một thành viên thuộc hàng đại cường ra đi, đưa toàn khối vào một tương lai bất định. Nhưng liệu Liên hiệp châu Âu đã chuẩn bị kế hoạch B hay chưa? Và Berlin và Paris có đủ bản lĩnh để đưa toàn khối đi tới? Các câu hỏi này được đặt ra vì thứ Tư 29 tháng 6 tới đây, tức một tuần lễ sau khi 52% cử tri Anh bỏ phiếu ra đi, 27 thành viên còn lại mới họp thượng đỉnh lần đầu tại Brussels. Nhưng ngay từ đầu tháng 6, Chủ tịch nhóm sử dụng đồng tiền chung Euro, gọi tắt là Eurogroup, ông Johan Dijsselbloem đã tuyên bố rõ ràng, châu Âu không có kế hoạch ngăn chặn hệ quả lây lan trong trường hợp Liên hiệp Anh ra đi. Trong phản ứng đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định, đây không phải là bước đầu tan rã của Liên hiệp châu Âu, còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thì kêu gọi không nên hoảng loạn. Thật ra, tuy không có kế hoạch B, nhưng các thủ đô Tây Phương đã không ngừng tham khảo nhau từ những tuần qua. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, mà tác động đầu tiên là đang làm thị trường tài chính thế giới chao đảo, mọi cặp mắt trông chờ giải pháp hay đề nghị bắt buộc phải có từ hai lãnh đạo đầu tàu của Liên hiệp châu Âu là Pháp và Đức. Theo tuyên bố của giới thân cận của Tổng thống Pháp François Hollande, thì trong cuộc điện đàm tối Chủ nhật với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Paris và Berlin đã đồng thuận hoàn toàn về cách xử lý hậu quả Brexit. Phương cách đó là như thế nào? Có lẽ phải chờ cuộc họp vào chiều thứ hai tại Berlin, có ý tham gia mới có thể rõ hơn. Vấn đề là giữa Đức và Pháp, lãnh đạo mỗi nước có quan điểm trái nghịch nhau về sách lược chấn hưng kinh tế. Pháp, cũng như các thành viên Nam Âu, thì muốn đầu tư kích thích tăng trưởng, hài hòa giữa thuế vụ và phúc lợi xã hội. Còn Đức và các nước Bắc Âu thì cương quyết với chủ trương đang thắng thế là thắt lưng buộc bụng, tăng thu giảm chi. Chính sách khắc khổ này đã gây bất bình cho một tầng lớp dân chúng, đặc biệt là ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, ở Pháp và Anh, chống thái độ mà họ gọi là độc đoán của Brussels trong lĩnh vực tài chính kinh tế. Nhưng làm thế nào để dung hòa giữa hai quan điểm đối chọi này, giữa Nam Âu và Bắc Âu, và làm thế nào để dung hòa giữa các thành viên Đông Âu chống hiện tượng di dân nhập cư và quan điểm cởi mở hơn ở Tây Âu. Trong bối cảnh này, theo giới phân tích, rất có thể Pháp và Đức sẽ tập trung vào một mẫu số chung mà mọi nước đều đồng ý, đó là an ninh và quốc phòng, và chứng tỏ Liên hiệp châu Âu có khả năng hành động cụ thể, xác định bảo vệ một biên giới chung để trấn an người dân sợ khủng bố và nhập cư. Tuy nhiên, tình hình có thể phức tạp hơn nhiều vì đảng cánh hữu cầm quyền tại Ba Lan, thành viên cột trụ ở Đông Âu, đã lên tiếng đòi phải viết lại Hiệp định châu Âu, cải cách Liên hiệp châu Âu thành một thị trường rộng lớn, không còn tính liên bang, trả lại cho quốc hội của mỗi thành viên vai trò quyết định như đòi hỏi của London. Vấn đề đặt ra là Liên hiệp châu Âu có thừa thời gian để đàm phán lại từng thỏa thuận, từng điều luật. Theo dân biểu Nghị viện châu Âu Daniel Cohn-Bendit, một tiếng nói tenor người Đức tha thiết với Liên hiệp châu Âu, thì hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức phải nhanh chóng hành động và hành động. Việc cấp thiết đầu tiên là tránh những biện pháp nửa vời, mà hãy triệu tập Đại hội toàn châu Âu để định nghĩa lại dự án mới cho tương lai. Trước khi 27 thành viên còn lại gặp nhau tại Bruxelles vào thứ Tư này, cuộc họp tiểu thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước Pháp, Đức và Ý vào tối thứ Hai hôm nay 27 tháng 6 tại Berlin sẽ là bước đầu của một tiến trình hậu Brexit lâu dài.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề các kịch bản phán quyết của Tòa án trọng tài La Hague về tranh chấp tại Biển Đông đối với Việt Nam. RFI phỏng vấn chuyên gia Carly Tyer, Học viện Quốc phòng Úc. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về một số những gương mặt ứng viên chức vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung với chủ đề Trung Quốc xoay trục sang Nga.
Theo nhận định trong bài viết đề ngày 25 tháng 6 trên tờ Foreign Policy, quan hệ đối tác Nga-Trung đang chững lại, nhưng ông Tập Cận Bình là người chiến thắng vì chi phối được những người thân cận với Tổng thống Nga thông qua những món cho vay ưu đãi và hợp đồng dầu khí béo bở. Tờ báo cho biết khi Gennady Timchenko, một đại gia Nga là bạn thân của Tổng thống Putin, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Nga-Trung, một hiệp hội tập hợp hơn 100 doanh nghiệp liên quan đến thương mại song phương, doanh nhân này đã củng cố vai trò của mình là nhân vật chủ chốt của Điện Kremlin trong quan hệ với Trung Quốc. Cùng năm đó, trong chuyến đi Thượng Hải tháng 5 năm 2014 của ông Putin để ký kết một hợp đồng khí đốt đại quy mô trị giá 400 tỷ đô la, Tổng thống Nga đã giới thiệu Timchenko cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người để đối thoại với Bắc Kinh. Nhưng hơn 2 năm sau khi ký hợp đồng thế kỷ này, chính sách được gọi là xoay trục sang Trung Quốc của Điện Kremlin đang khựng lại. Các công ty Trung Quốc ngần ngại, không muốn đầu tư vào một thương vụ dầu khí mới với Nga sau khi bị rớt giá thảm hại và bản thân nền kinh tế Trung Quốc cũng đang đi chậm lại. Tình hình này khiến giới cầm quyền Nga vỡ mộng vì họ vẫn hy vọng Trung Quốc có thể thay thế được châu Âu trong vai trò khách hàng năng lượng hàng đầu, khiến Điện Kremlin xoay trục sang châu Á.
Chính trong không khí ảm đạm này mà Tổng thống Nga Putin đã sang Bắc Kinh hôm 25 tháng 6 vừa qua, trong chuyến công du 3 ngày để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thảo luận về tương lai của quan hệ Nga-Trung. Cả hai hy vọng bàn bạc về thương mại song phương và cách thức đối thoại với một Bắc Triều Tiên hay trở trứng, cùng chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường, dự án hạ tầng cơ sở đầy tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc với hy vọng làm sống lại con đường tơ lụa xưa kia.
Nhưng vượt ra ngoài vẻ hào nhoáng của chuyến viếng thăm, bên lề cuộc gặp, Timchenko và một nhóm nhỏ nhân vật quyền thế trong vòng thân cận của ông Putin là những người hưởng lợi qua một loạt các hợp đồng hữu nghị trị giá nhiều tỷ đô la được Bắc Kinh đo như đóng giày để ràng buộc phe nhóm của ông Putin, khiến họ hài lòng tiếp tục hướng về phương Đông. Thật ra Trung Quốc không sẵn sàng đầu tư lớn vào Nga sớm rủa như thế. Trao đổi song phương lao dốc chỉ chiếm vỏn vẹn 1,5% lượng thương mại quốc tế của Trung Quốc trong năm ngoái. Nhưng Bắc Kinh nhận ra rằng chiếm được đồng minh trong nhóm nhỏ bạn bè của ông Putin là cách tốt nhất để gây ảnh hưởng đến các quyết định của Tổng thống Nga, đồng thời duy trì an ninh năng lượng với giá rẻ cũng như nguồn cung cấp các loại vũ khí hiện đại ở ngay bên cạnh. ông Timchenko với khối tài sản ước lượng khoảng 13,4 tỷ đô la là một trong số rất ít những nhân vật được Tổng thống Putin lắng nghe và là người đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược của Bắc Kinh. Trong khi các công ty Trung Quốc thờ ơ trong việc đầu tư vào Nga, thì Timchenko lại được Bắc Kinh ưu ái dành cho các hợp đồng năng lượng béo bở. Hợp đồng này liên quan đến Sibur, công ty quan trọng trong lĩnh vực hóa dầu, và một công ty khác cho Timchenko đồng sở hữu với tập đoàn lọc dầu quốc doanh lớn nhất Trung Quốc Sinopec. Việc đầu tư vào Sibur đặc biệt mang tính chiến lược đối với Bắc Kinh khi người ta biết rằng trong số các cổ đông của công ty này có Leonid Mikhelson, người giàu nhất nước Nga, và Kirill Samarlov, con rể của Tổng thống Putin. Timchenko và Mikhelson cũng liên quan tới các thương vụ trơn tru khác với Trung Quốc. Tháng 3 năm nay, hai đại gia này đã bán cổ phần trong Yamal LNG, một dự án khí thiên nhiên tại Bắc Cực của Nga, cho quỹ con đường tơ lụa của Trung Quốc với giá 1,2 tỷ đô la.
Những thương vụ béo bở này khiến các nhà quan sát Nga lo lắng. Sinopec và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là trung tâm trong chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình tung ra vào năm 2013 để làm trong sạch hình ảnh của các công ty Trung Quốc đang rất dè dặt khi đầu tư ra nước ngoài. Họ càng thận trọng hơn nữa trong việc trở thành cổ đông thiểu số của các dự án năng lượng, nhất là sau khi giá dầu lao dốc. Hơn nữa, Timchenko và Yaman LNG lại là các đối tác đầy rủi ro đối với một ngân hàng bởi nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt kể từ tháng 3 năm 2014 sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea. Trường hợp ngân hàng của Pháp BNP Paribas bị phạt nặng hồi tháng 7 năm 2014 vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba, Iran và Sudan là một minh chứng.
Và trong khi Bắc Kinh theo sát những người trong vòng thân cận của Putin để siết chặt việc Nga xoay sang phương Đông, quan hệ giữa ông Putin và Tập Cận Bình cũng đơm hoa kết trái. Ai cũng biết rằng ông Putin xuất thân từ KGB, rất coi trọng quan hệ cá nhân trong ngoại giao. Tổng thống Nga thích dựa trên quan hệ bạn bè với các nguyên thủ khác để xây dựng nên quan hệ với các quốc gia đó. Tập Cận Bình là nguyên thủ duy nhất của một nước lớn trên thế giới mà ông Putin có thể gọi là bạn. Putin cũng được cho là lãnh đạo nước ngoài, tâm đầu ý hợp nhất với ông Tập. Theo các quan chức Nga và Trung Quốc muốn giấu tên, thì cả hai nhà lãnh đạo cùng tuổi 63 đã trở thành bạn bè của nhau vào ngày 7 tháng 10 năm 2013 khi gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bali. Đó là ngày sinh nhật 61 tuổi của ông Putin và ngày họp cuối cùng đã trở thành bữa tiệc sinh nhật trong vòng thân mật giữa hai ông và một ít cộng sự thân tín. Nhưng các thương vụ ưu đãi và tiệc sinh nhật không che khuất được những lời hứa về việc hợp tác đôi bên cùng có lợi vẫn chưa được thực hiện. Cho dù lượng dầu thô được Nga cung ứng cho Trung Quốc đã tăng lên 33,7%, nhưng lợi nhuận thu được rất ít. Nga chỉ thu hút được 560 triệu đô la đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc, chiếm không đầy 0,5% đầu tư ra nước ngoài của Bắc Kinh trong năm ngoái, và thấp hơn số 4 tỷ đô la đầu tư Trung Quốc năm 2013 trước cuộc khủng hoảng Ukraine. Điểm sáng nổi bật nhất là số tiền Bắc Kinh cho Nga vay 18 tỷ đô la trong năm 2015. Nhưng con số này chẳng là gì so với 261 tỷ đô la đầu tư từ Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ năm 2013 cho đến khi cuộc chiến Ukraine xảy ra. Chính Moscow cũng chia rẽ về việc có nên siết chặt quan hệ với Bắc Kinh đến thế hay không. Lâu nay, Nga vẫn coi Trung Á là sân sau, nhưng sức nặng kinh tế của Trung Quốc đã che mờ Nga tại khu vực này. Đã hẳn, Bắc Kinh là đối tác cần thiết, nhưng cũng là một người cạnh tranh đáng gờm. Trong khi việc Trung Quốc hỗ trợ tài chánh cho nền kinh tế Nga vẫn chưa chắc chắn, các bạn bè của ông Putin như Timchenko dường như là những kẻ đắc lợi nhất trong việc Điện Kremlin xoay trục sang Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc dọa kéo tàu quân sự của Philippines ra khỏi bãi cỏ mây trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Brexit, Pháp, Đức vẫn mâu thuẫn về lịch trình Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Phong trào cực tả Podemos của Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu bối rối tìm phương án đối phó với hậu quả Brexit. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Brexit và tương lai Liên hiệp châu Âu, tác động của Brexit đối với các doanh nghiệp. Liệu London sẽ trở thành thiên đường thuế tương lai ở châu Âu hay không? Các hãng hàng không ấn định giá vé máy bay dựa trên những tiêu chí nào? 8 trên 10 người Pháp hài lòng với các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Trên đây là tiêu đề một số bài báo đăng trên các nhật báo Pháp ra ngày 27 tháng 6.
4 ngày sau khi có kết quả trưng cầu dân ý ở Anh Quốc, Brexit vẫn là đề tài chiếm nhiều trang quan trọng trên các nhật báo Pháp Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos và La Croix. Brexit đã đẩy Liên hiệp châu Âu vào một thách thức chưa từng có trong lịch sử.
Còn chính tại Anh Quốc, theo nhật báo Libération, sau khi biết kết quả trưng cầu dân ý vào ngày thứ Sáu, 24 tháng 6, người dân Anh Quốc đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời vì sau khi thông báo kết quả kiểm phiếu, cả chính phủ lẫn phe đối lập đều đã bốc hơi. Phe thắng cuộc đã biến mất, cựu thị trưởng London Boris Johnson, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michel Gove và Chủ tịch Đảng UKIP Nigel Farage đều không xuất hiện từ sáng ngày 24 tháng 6. Liệu đó có phải là do họ không có câu trả lời cho các câu hỏi mà người dân đặt ra hay vì họ không có kế hoạch cho các bước tiếp theo? Thủ tướng Anh David Cameron sau khi thông báo sẽ từ chức cũng như các thành viên khác trong chính phủ cũng đã bốc hơi. Cuộc tranh luận về người kế nhiệm Thủ tướng Cameron đã nổ ra. Không ai dám chắc cựu thị trưởng London Boris Johnson sẽ kế nhiệm chức Thủ tướng Anh.
Còn phe đối lập cũng đang bên bờ sụp đổ. Ngày hôm qua, đã có hàng chục vụ từ chức của các nghị sĩ đảng lao động và dự kiến các vụ từ chức sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày hôm nay.
Ông Hilary Benn, phát ngôn viên ngoại giao của đảng lao động cũng đã bị sa thải. Các nghị sĩ đảng lao động thì cho rằng ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của phe ủng hộ nước Anh ở lại Liên Hiệp. Họ đánh giá là ông này thiếu khả năng lãnh đạo và sẽ không thể đưa đảng lao động thắng cử. Về phần mình, ông Corbyn đã loại trừ khả năng từ chức, nhưng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 6 sẽ không cho ông cơ hội lựa chọn. Có vẻ như nước Anh vẫn đang kinh ngạc về kết quả trưng cầu dân ý và sửng sốt khi thấy các chính khách lặn mất tăm. Một số người đã ủng hộ Brexit thì không ngại ngần cho biết họ đang hối tiếc rằng họ không lường hết hậu quả của Brexit. Một số người dân Anh Quốc đổ xô lên Google để tìm hiểu Liên hiệp châu Âu là gì. Trên chính trường lộn xộn này, người duy nhất lên tiếng là Thủ tướng Scotland. Bà tuyên bố là đối lập với phần còn lại của Anh Quốc, chính phủ Scotland vẫn ổn định. Bà đã thông báo là sẽ tham vấn Bruxelles về khả năng Edinburgh vẫn ở lại Liên hiệp châu Âu.
Trong lĩnh vực y tế, nhật báo Le Figaro giới thiệu kết quả một cuộc khảo sát nghiên cứu mới đây tại Mỹ về hiểu biết của người hút thuốc về thành phần hóa học có trong điếu thuốc lá.
Mặc dù tại Mỹ cũng như tại Pháp, thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong đầu tiên, nhưng kết quả nghiên cứu tại Mỹ lại cho thấy đa phần người hút thuốc không biết thuốc lá có chứa các thành phần hóa học nào. Chỉ 1/4 số người trưởng thành và 1/3 số người hút thuốc đã từng tìm kiếm thông tin về thành phần của thuốc lá. Những người được hỏi còn lại hoàn toàn không quan tâm tới các thông tin này. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát này, hơn 1/3 số người được hỏi không thể nêu tên một trong số 96 thành phần độc hại trong khói thuốc lá, và chỉ có 2% số người được hỏi nêu lên được 4 thành phần. 55% số người được hỏi muốn tên các thành phần thuốc lá được ghi trên vỏ bao thuốc, và 29% muốn thông tin này được đăng trên Internet. Điều này sẽ có thể thúc đẩy người hút thuốc lá cai thuốc hoặc khiến những người muốn hút thủ thuốc phải dè chừng hơn.
Vẫn tại châu Mỹ, Libération đưa tin kênh đào Panama mở rộng dài 80 cây số đã được khai trương vào ngày hôm qua 26 tháng 6.
Kênh đào Panama được đưa vào hoạt động cách đây 102 năm, đã được mở rộng và đào sâu thêm để cho phép các tàu hàng khổng lồ rộng tới 49 mét, dài 366 mét, với trọng tải siêu lớn vận chuyển tới 14.000 container đi qua. Trước đây, các tàu đi qua kênh đào Panama chỉ chở được 5.000 container. Việc mở rộng kênh đào sẽ cho phép tăng gấp 3 lần lưu lượng tàu bè đi lại. Nước Mỹ và châu Á sẽ là những nước hưởng lợi nhiều nhất từ kênh đào Panama mở rộng, do giảm được chi phí vận chuyển hàng hóa. 1/3 số hàng hóa từ châu Á được vận chuyển sang châu Mỹ qua kênh đào Panama.
Trở lại nước Pháp, trên nhật báo Le Monde có loạt bài viết về sở thích đi xe đạp của người dân Pháp. Xe đạp là một phương tiện đi lại hiện đại, thuận tiện, có thể dùng để đi làm, chở trẻ em, đi chợ mua sắm hay đi dạo chơi.
Đạp xe không tiêu tốn nhiên liệu, cho phép cơ thể đốt cháy nhiều calo, và đó cũng là dịp để người đi xe đạp được hít thở không khí trong lành. Chính vì thế, xe đạp được nhiều người Pháp ưa chuộng, từ thanh niên tới những người nhiều tuổi hơn, từ người dân ở thành thị tới người dân sống ở nông thôn. Vào nửa đầu thế kỷ 20, xe đạp là một phương tiện đi lại, giải trí hay thi đấu rất phổ thông. Vào những năm 1950, do ảnh hưởng của cơ giới hóa, xe đạp không còn được ưa chuộng. Nhưng từ khoảng 20 năm trở lại đây, xu hướng dùng xe đạp như một phương tiện giao thông hàng ngày đã trở lại. Ở các thành phố, nơi thường xảy ra ách tắc giao thông và người dân có ít các hoạt động thể chất, thì xe đạp đã trở thành một phương tiện giao thông đơn giản nhất, gọn nhẹ nhất, sạch nhất và nhanh nhất. Hệ thống xe đạp dùng chung cũng đã trở thành một phương án bổ sung thuận tiện và thú vị cho các phương tiện giao thông công cộng. Các thành phố lớn ở Pháp như Paris, Lyon, Nantes đã thông báo đầu tư nhiều triệu euro để phát triển hệ thống giao thông bằng xe đạp. Hiện nay, trên toàn nước Pháp có 23 triệu xe đạp, và mỗi năm trên thị trường bán ra 3 triệu xe đạp so với 1,9 triệu xe hơi. Năm 2015, doanh thu của ngành công nghiệp xe đạp đạt 1,7 tỷ euro, một con số kỷ lục. Số xe đạp điện được bán ra tại Pháp năm 2015 cao hơn số xe đạp điện bán ra trên toàn châu Âu cách đây 10 năm.
Giải vô địch bóng đá châu Âu đang diễn ra tại Pháp đã đi được một nửa chặng đường. Theo một ước tính thì có khoảng từ 50% đến 70% các hàng hóa phái sinh như thú nhồi bông, khăn, áo, mũ, cốc, móc đeo chìa khóa theo màu của các đội tuyển đã được tiêu thụ. Các khán giả, cổ động viên ai cũng muốn làm cho mình vui bằng cách mua một sản phẩm gì đó mang dấu ấn của Euro.
Khủng hoảng, các phong trào xã hội, mưa gió hay Brexit đều không làm giảm sự hưng phấn của các cổ động viên giải Euro 2016. Nhờ có hệ thống phân phối đa dạng như các siêu thị, cửa hàng thể thao, thời trang, 2.000 cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, hệ thống cửa hàng relay trong các nhà ga, sân bay mà các sản phẩm được đưa đến tay hàng triệu cổ động viên tới các sân cỏ và 5 đến 10 triệu khách du lịch đến thăm Paris đúng vào mùa giải này. Thị trường này dự kiến đạt 250 triệu euro, trong đó UEFA được hưởng 20 đến 25 triệu euro.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự dành để nói về các kịch bản phán quyết của Tòa án Trọng tài La E về tranh chấp tại Biển Đông đối với Việt Nam. RFI phỏng vấn chuyên gia Carl Littier, Học viện Quốc phòng Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo nhiều nguồn tin báo chí, có thể vào đầu tháng 7 năm nay, Tòa án Trọng tài Thường trực La Hague sẽ ra các phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ngay từ đầu, Trung Quốc đã tuyên bố không thừa nhận thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Thường trực và không tham gia vụ kiện. Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục chỉ trích Philippines đơn phương có hành động pháp lý và nhiều lần khẳng định không chấp nhận phán quyết của tòa. Việt Nam là một trong các bên có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, không chỉ với Trung Quốc, Đài Loan mà còn cả với Philippines tại quần đảo Trường Sa. Giới phân tích đã có nhiều bình luận về phản ứng của Trung Quốc và Philippines về những phán quyết mà Tòa án Trọng tài có thể đưa ra. Vậy các kịch bản phán quyết của Tòa án Trọng tài là gì? Các quyết định này tác động ra sao với quyền và lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông? Qua thư điện tử, giáo sư Kathleen Tyre, chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Úc, trả lời các câu hỏi của RFI. Trước tiên, ông nêu ra các kịch bản về quyết định của Tòa án Trọng tài Thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Tháng 10 năm ngoái, Tòa án Trọng tài Thường trực đã quyết định là có thẩm quyền xem xét 7 trong số 15 vấn đề tranh chấp mà Philippines đệ trình, và giờ đây tòa đang quyết định liệu có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp khác qua việc xem xét các nội dung. Khi đưa ra quyết định như vậy vào năm ngoái, Tòa án Trọng tài đã nêu rõ là cả Philippines và Trung Quốc đều đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và các hình thức bắt buộc giải quyết tranh chấp là một phần của Công ước. Cả hai nước đã chấp nhận ràng buộc này khi tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, và Tòa án Trọng tài đã khẳng định là chính định chế này, chứ không phải Trung Quốc hay một bên nào khác, có quyền quyết định xem tòa có thẩm quyền hay không đối với các tranh chấp được đệ trình lên. Ngoài ra, Tòa án Trọng tài cũng quyết định là tất cả các bên ký kết Công ước không được tự do nhặt chọn những phần trong Công ước mà họ muốn chấp nhận hoặc bác bỏ. tòa án trọng tài có thể ra phán quyết về 4 loại vấn đề. Thứ nhất, quy chế và quyền chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển của các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Thứ hai, bảo vệ và giữ gìn môi trường biển tại bãi cạn Scarborough và đá Vành Khăn. Thứ ba, việc ngăn cản trái phép các hoạt động của ngư dân Philippines, máy bay và tàu quân sự của nước này. Thứ tư, quy chế pháp lý của quyền lịch sử cũng như bản đồ chín đoạn của Trung Quốc. Nếu ra phán quyết về quy chế các thực thể tại Biển Đông, tòa án trọng tài sẽ tuyên bố là những thực thể nào thuộc loại nửa chìm, nửa nổi, là đá, là đảo. Đây sẽ là phán quyết quan trọng nhất trong vụ kiện này. Những thực thể nửa chìm, nửa nổi thì không có bất kỳ vùng lãnh hải hay không phận nào cả. Đá và đảo có lãnh hải 12 hải lý, và đảo thì có thêm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việc xác định này sẽ giúp làm rõ các lãnh hải của từng thực thể và có thể là một bước hướng tới việc giải quyết các đòi hỏi lãnh thổ chồng lấn. Nếu tòa án trọng tài ra phán quyết là Trung Quốc đã vi phạm các trách nhiệm của họ chiều theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển liên quan đến việc bảo vệ và giữ gìn môi trường biển xung quanh Scarborough và đá Vành Khăn, thì điều này có thể buộc Trung Quốc phải lùi bước và tạo ra một lý do có tiếng vang lớn cho các nước khác phê phán bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc. Tòa án trọng tài có thể phán quyết rằng Trung Quốc đã ngăn cản trái pháp luật các cư dân Philippines thực hiện quyền truyền thống đánh bắt hải sản trong vùng biển của nước này, đặc biệt là trong vùng Scarborough, cũng như Trung Quốc đã ngăn chặn trái pháp luật việc qua lại của tàu bè và máy bay Philippines. Phán quyết này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho Hoa Kỳ và các nước khác cho việc ủng hộ Philippines. Cuối cùng, tòa án trọng tài có thể tuyên bố rằng bản đồ chín đoạn của Trung Quốc không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Điều này liên quan đến việc xác định yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử và liệu đòi hỏi này có còn có giá trị hay không sau khi Trung Quốc tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Về điểm này, Việt Nam có lợi nhất bởi vì không hề có tranh chấp đối với các đảo trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và phán quyết của tòa án trọng tài sẽ xóa bỏ những vùng lãnh thổ chồng lấn mà Trung Quốc vẫn đòi hỏi. RFI,
la radio du monde. Thưa giáo sư, nếu phán quyết của tòa không có lợi cho Philippines thì Việt Nam có thể làm gì?
Dường như tòa án trọng tài sẽ không ra phán quyết đơn lẻ nào bởi vì có một loạt các vấn đề pháp lý nảy sinh. Các vấn đề này được chia thành những lĩnh vực mà tòa án trọng tài quyết định là có thẩm quyền xem xét, còn các vấn đề khác sẽ được quyết định theo nội dung. Thắng, thua hay hòa thì trường hợp của Philippines sẽ cho thấy là tất cả các bên ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển đều liên quan đến các cơ chế giải quyết tranh chấp theo luật định. Quyết định quan trọng nhất có ảnh hưởng tới Philippines là liệu tòa án trọng tài sẽ tuyên bố Ba Bình, mà Đài Loan gọi là Thái Bình, tên quốc tế là Ituaba, là một đảo, và như vậy đảo này có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Quyết định này có thể gây ra các vùng biển chồng lấn. Tòa án trọng tài không có thẩm quyền đối với các hoạt động thực thi pháp luật trên biển liên quan đến các hoạt động đánh bắt hải sản hoặc nghiên cứu khoa học trong những vùng biển này. Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục quấy nhiễu các tàu cá của Philippines và Việt Nam ở trong vùng, cho dù đảo Ba Bình hiện do Đài Loan chiếm giữ.
Theo giáo sư, thì trong trường hợp phán quyết của tòa có lợi cho Philippines, thì Việt Nam sẽ chịu tác động ra sao ?
Việt Nam sẽ chịu áp lực là phải chỉnh sửa các đường cơ sở cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Ví dụ như đường cơ sở có hình người đàn bà mang bầu ở phía đông, đông nam. Việt Nam cũng phải chịu áp lực là tuyên bố thực thể nào thuộc loại nửa chìm, nửa nổi, đá hay đảo.
Vậy Hà Nội sẽ phản ứng ra sao vì Việt Nam và Philippines có các tranh chấp đối với một số thực thể ở quần đảo Trường Sa?
Vì Việt Nam và Philippines đều có những đòi hỏi chồng lấn tại một số thực thể, một phán quyết của tòa án trọng tài có thể làm cho một số thực thể của Việt Nam bị xếp trong cùng loại với các thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Cả hai nước, Việt Nam và Philippines, đều bị ràng buộc bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển là phải tiến hành đàm phán để giải quyết tranh chấp, hoặc nếu đàm phán thất bại thì phải đưa ra những biện pháp có tính thực tế để tránh xung đột.
Nếu tòa án trọng tài tuyên bố Ba Bình, tức đảo Ituaba, chỉ là đá chứ không phải là đảo, vậy thì theo giáo sư, Việt Nam có ở vị thế khó khăn hay không?
Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều hơn nếu như tòa án trọng tài tuyên bố Ba Bình là đá. Không có các tranh chấp đối với những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và Việt Nam có thẩm quyền không thể tranh cãi đối với vùng đặc quyền kinh tế của mình. Nếu là đá, Ba Bình sẽ có vùng biển xung quanh hạn chế, chỉ có lãnh hải 12 hải lý, chứ không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và điều này sẽ thu nhỏ vùng tranh chấp giữa Đài Loan và các bên đòi hỏi chủ quyền.
Giáo sư có nghĩ là Việt Nam phải xem xét lại luật biển của mình để cho phù hợp với phán quyết của tòa án trọng tài hay không?
Việt Nam có thể phải xem xét lại làm thế nào áp dụng được luật biển của mình cho phù hợp với các nghĩa vụ của một nước đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Ví dụ như chỉnh sửa lại đường cơ sở cho phù hợp với luật pháp quốc tế và không mở rộng thẩm quyền của mình đối với các thực thể nửa chìm, nửa nổi. Tùy thuộc tòa án trọng tài có ra phán quyết về các hoạt động quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế như thế nào mà Việt Nam có thể phải xem xét lại việc yêu cầu các tàu bay nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Đa số các nhà quan sát cho rằng có nhiều khả năng tòa án trọng tài thường trực sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines. Trong một động thái gần như tuyệt vọng, theo Kyodo, Trung Quốc đe dọa sẽ trả đũa bằng cách rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển nếu tòa ra phán quyết trái ngược với lập trường của Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Anh Vũ tiếp tục nói về cúp bóng đá châu Âu Euro 2016.
Euro 2016 đang bước vào giai đoạn khốc liệt vòng 1/8 loại trực tiếp sau một vòng bảng diễn ra khá cân bằng. Khoảng cách về đẳng cấp trên lý thuyết đã được thu ngắn lại rõ rệt qua các cuộc so tài trên sân cỏ của nước Pháp. Đại diện các nền bóng đá lớn được đánh giá là có triển vọng tranh giành những vị trí cao nhất của giải đấu, dù vẫn tiếp tục được cuộc đua nhưng đã không thể hiện được ưu thế vượt trội. Quả thực là trái với những ý kiến nghi ngại, vòng chung kết vô địch bóng đá châu Âu được mở rộng từ 16 đến 24 đội thì sẽ có những trận đấu tẻ nhạt bởi sự cách biệt về trình độ quá lớn giữa các đội bóng. Nhưng thực tế đó đã không xảy ra cho đến lúc này. Người hâm mộ đã được chứng kiến các đội bóng lớn phải vất vả thế nào mới giữ được vị thế để nuôi tham vọng lớn. Bên cạnh đó, những đội bóng như Bắc Ireland, Iceland, xứ Wales, Slovakia lần đầu tiên có mặt ở giải Euro và cả Hungary mới được trở lại sau 44 năm vắng bóng. Tất cả đều đã bước vào vòng knockout sau khi đã thách thức được những cái tên lớn, hội tụ những chùm sao và vẫn được xếp vào top đầu của làng bóng đá châu lục cũng như thế giới. Đến giai đoạn này của giải, chưa thể nói các đội bóng lớn không thành công nhưng họ đã trải qua một hành trình cạnh tranh không còn đơn giản như trước. Phải chăng những ông lớn của làng bóng đá châu Âu đã không thể hiện được sức mạnh bởi trình độ các đội Euro 2016 đã trở nên đồng đều, hay vì dàn sao của họ đã bị vắt kiệt sức lực trong các giải đấu đỉnh cao của quốc gia? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui về vấn đề này trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Euro 2016 đang bước vào cái giai đoạn rất là gay cấn vòng knockout. Nhưng cho đến giờ, các đội bóng lớn, những cái đội có triển vọng nhất của châu Âu như Đức, Ý, Bỉ, Pháp, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều cũng đã có mặt ở cái vòng này. Nhưng cho đến giờ họ chưa thể hiện được gì nhiều lắm. Lý do tại sao theo ông?
Tôi cho rằng là việc mà các đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, tức là những đội bóng có những rất là nhiều ngôi sao trong cái đội hình của họ mà chưa thể hiện được trong cái vòng bảng cũng như là cho đến giờ phút này, thì chúng ta thấy rằng là nó có hai cái nguyên nhân tôi cho là chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng cái việc mà lần đầu tiên có 24 đội lọt vào vòng chung kết và khi chia bảng như vậy và chỉ có loại 8 đội ở cái vòng bảng thôi đó, thì nó cũng làm cho các cái đội bóng lớn thì họ cũng có một cái thái độ nhập cuộc là không phải là đầy là quyết liệt lắm, bởi vì rất là thuận lợi trong cái chuyện nếu như họ chỉ cần có những cái chiến thắng rất là nhẹ nhàng hoặc là những cái trận đấu không phải là nặng nề lắm thì căng thẳng lắm thì họ cũng có thể lọt vào cái vòng trong. Do đó cho nên là các đội bóng chơi có vẻ như là chưa có sự nỗ lực lắm. Vì vậy cho nên là cái kết quả của nó thì nó cũng cho chúng ta thấy là các cái ngôi sao thì họ cũng thể hiện một cách mức độ nào đó thôi. Cái thứ hai nữa là các cầu thủ trong các đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, thí dụ như là Pháp hay là Anh hay là Đức, rồi kể cả là Tây Ban Nha, thì chúng ta vẫn thấy rằng là các cầu thủ này họ chinh chiến ở các cái giải lớn của trước khi bước vào cái Euro này rất là căng thẳng. Do đó cho nên là các cầu thủ cũng có một cái mức độ nào đó mỏi mệt, và họ cũng không có đủ cái thời gian để mà nghỉ ngơi, có cái sự phục hồi tốt để có thể thể hiện được trong cái đội bóng của mình với cái vai trò là những cầu thủ trụ cột. Đặc biệt là chúng ta thấy như Bồ Đào Nha chơi, thí dụ họ rất là phụ thuộc vào cái vị trí của Cristiano Ronaldo, và nếu chúng ta thấy rằng là Ronaldo chơi không tốt thì có khi Bồ Đào Nha đã bị loại rồi.
Vâng, như ông phân tích thì các đội bóng được đánh giá là lớn đã rất vất vả trong các chặng đua đầu tiên trước các đối thủ gọi là nhỏ. Phải chăng đó chỉ là toan tính của họ cho chặng đường dài, hay là họ đã vấp phải những vật cản thực sự trên đường tiến là những đội bóng nhỏ? Điều gì đã giúp cho các tân binh của Euro 2016 thành công ít ra là cho đến thời điểm này?
Phải nói rằng là những cái đội bóng mà lần đầu tiên họ có mặt ở trong cái vòng chung kết Euro, cũng như là những cái đội bóng mà lâu rồi mới trở lại như Hungary ấy, thì cho chúng ta thấy thế này, tức là khi mà họ có mặt đã có một sự chuẩn bị tốt, đồng thời chính cái việc mà họ khi mà lọt vào các cái bảng ở cái vòng ngoài ra thì người ta lại nghĩ là đây là những cái đội bóng nhỏ, cho nên là dễ là cái đội lót đường, mà chính vì vậy cho nên là họ rất là nỗ lực. Với những cái đội bóng mà lần đầu tiên có mặt, ví dụ như là xứ Gan hay là Iceland hay là Bắc Ireland, thậm chí là lâu rồi mới trở lại như Hungary, 44 năm rồi mới quay lại cái vòng chung kết của Euro, thì chúng ta thấy là thứ nhất là họ có sự phấn hứng, thứ hai là những cái đội bóng này họ biết rằng là họ không có những cái ngôi sao lớn, tức là một dàn sao, họ chỉ có những cái ngôi sao lẻ thôi. Thí dụ như là đội Wales thì họ có Gareth Bale hay là Ramsey, hay là đội Iceland thì là có Gylfi Sigurðsson hay là Ragnar Sigurðsson, là những cầu thủ mà có tên tuổi một chút thôi, chứ còn không phải là có nhiều cái ngôi sao. Thì họ lại dựa vào một cái lối chơi mà chúng ta nói là lối chơi tập thể, hay là những cái đội bóng mà có không có dàn sao như vậy đó, thì họ chọn cái chiến thuật hay là cái lối chơi nó phù hợp với từng đối thủ, thậm chí là họ chơi phòng ngự, và phòng ngự mà chúng ta nói là không phải là phòng ngự tiêu cực, họ rình rập những cái cơ hội để có thể tạo điều kiện cho các ngôi sao của họ có thể tỏa sáng được. Và với cái cách chơi như vậy thì họ luôn luôn tạo được những cái ấn tượng rất là tốt. Tôi thấy ví dụ như đội Hungary thì là họ có những trận hòa mà chúng ta nói là trận hòa điên rồ với lại một cái đội bóng lớn như là Bồ Đào Nha. Họ ghi được 3 bàn mà thậm chí là họ còn tạo một cái cho Bồ Đào Nha một cái áp lực rất là lớn, mà nếu không có cái sự tỏa sáng của Ronaldo kịp thời thì Bồ Đào Nha đã không thể có một cái trận hòa 3-3 với họ được. Và thậm chí họ cầm hòa với lại Iceland rồi hay là họ thắng Áo cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đội bóng ở cái dạng như vậy đó là họ biết cách lựa chọn cái lối chơi phù hợp với từng đối tượng. Chúng ta có thể nhìn qua những cái thông số kỹ thuật, chẳng hạn như Hungary là khi mà họ chơi họ cầm hòa với Bồ Đào Nha thì họ chỉ cầm bóng có 35%, trong khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng đến 65%, nhưng mà họ vẫn ghi được bàn, có nghĩa là họ chơi một cái lối chơi rình rập rất là nguy hiểm. Hay là ngược lại thì khi họ chơi với Iceland thì họ lại kiểm soát bóng rất là tốt, 67% so với 35% của Iceland. Hay là cái trận họ thắng Áo đó thì cũng vậy, họ kiểm soát bóng cũng nhiều hơn, và vì vậy cho nên họ ghi bàn nhiều. Thì tôi cho rằng là những cái đội bóng mà chúng ta nói là những đội bóng nhỏ và cái cách chơi như vậy đó, thì họ đã tạo cho cái Euro kỳ này những cái trận đấu cũng có một cái sự hứng khởi. Có vẻ như là cái đẳng cấp của các đội bóng ở châu Âu thì không có sự chênh lệch lắm. Thì điều đó minh chứng rằng là cái chuyện mà Euro đã có 24 đội ở cái vòng chung kết nằm trong các đội nằm trong top 50 của FIFA cả.
Cho đến giờ có thể có một cái nhận xét này là ở cái giải Euro lần này bàn thắng ghi không được nhiều. Các trận đấu đều diễn ra rất hấp dẫn và cái sự cạnh tranh rất quyết liệt. Vâng, theo ông thì điều này nó nói lên cái gì không?
Chúng ta lấy một cái cầu thủ tiêu biểu của đội Ba Lan là Lewandowski. Đây là vua phá lưới của Bundesliga, ghi đến 30 bàn ở trong cái đội hình của Bayern Munich. Rồi kể cả Thomas Müller cũng ghi 20 bàn. Nhưng hai cầu thủ này chúng ta thấy là trong hai cái đội hình của Đức và Ba Lan thì lại chưa có bàn thắng nào cả. Đúng là các cái trận đấu mà với những cái ngôi sao, như Chris Mann cũng chơi rất là hay ở Atletico, nhưng mà bây giờ đến khi vào trong đội hình của Pháp thì lại không tỏa sáng được. Các cái chân sút hàng đầu lại không thể hiện được mình ở trong những cái trận đấu vừa rồi. Nó ít bàn thắng là vì như vậy. Cái thứ hai nữa thì là thực ra mà nói về cái lối chơi đó, thì là các đội bóng đều đã dựa vào những cái vị trí mà đặc biệt là thủ môn và cái hàng phòng ngự đó, họ chọn những cầu thủ rất là có kinh nghiệm và cái công tác phòng ngự đã làm được rất là tốt. Thì vì vậy cho nên rất là khó cho các cái chân sút mà hàng đầu có thể tìm được cái bàn thắng, có một cái bàn thắng được là không dễ dàng. Do vậy cho nên là nó ít bàn thắng nhưng mà trận đấu thì có thể là nó hay.
Với những cái diễn biến hiện nay của Euro, liệu có thể nói rằng là sẽ có một cái sự lật đổ nào đó trong cái giải đấu lần này không, trong những cái chặng sắp tới không ạ?
Có lẽ khó mà có những cái sự lật đổ gì lớn, bởi vì thực ra những cái đội bóng lớn mà chúng ta nói đó thì có lẽ là họ đến cái giai đoạn mà gọi là những cái trận đấu knockout thì họ sẽ tập trung hơn. Và lúc bấy giờ thì những cái ngôi sao trong những cái đội bóng này họ sẽ làm được nhiệm vụ tốt hơn. Tôi cho rằng bây giờ thì cái sự đánh giá những cái đội mạnh á, chúng ta vẫn thấy chưa được thể hiện nhiều lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì những cái đội được coi là ứng cử viên á, thì hiện nay vẫn tỏa sáng được. Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta thấy là đội Tây Ban Nha đang chơi tốt. Pháp khi mà họ là đội chủ nhà đó thì đến cái giai đoạn này sẽ có sự thể hiện. Kể cả Đức, đội đương kim vô địch của thế giới, cũng sẽ cho chúng ta thấy cái sức mạnh của họ ở cái vòng trong. Ý cũng đã cho chúng ta thấy rằng là họ chơi hay như thế nào.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Và bây giờ để thay đổi không khí, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc La Fe qua phần trình bày của nữ ca sĩ Jazz.
Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre. Et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes, et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi, qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc dọa kéo tàu quân sự Philippines ra khỏi bãi cỏ mây trong vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Brexit, Pháp, Đức mâu thuẫn về lịch trình Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Phong trào cực tả Podemos của Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu bối rối tìm phương án đối phó với hậu quả Brexit. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, tạp chí kinh tế của RFI sẽ trở lại với những hậu quả đối với bản thân kinh tế nước Anh sau khi đa số cử tri quốc gia này đòi chia tay với Liên hiệp châu Âu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.